Rồi câu hỏi số 3, tức là bạn nghĩ gì? À, câu hỏi này hay đấy. Câu hỏi này là hay, tức là bạn nghĩ gì về thái độ? Vậy, thứ nhất là về thái độ. Thứ hai, về lời cầu xin của ai? Của người phụ nữ dân ngoại ở trong câu 22 mà thôi. Bạn nghĩ gì? Bạn đọc câu đấy thì bạn thấy cái thái độ của bà thế nào? Cái lời nguyện của bà thế nào? Đấy, vâng. Rồi cái đấy thì như thế ngừng cái đấy đã. Để chứ nếu mà không thì ra câu sau mất. Đấy, anh chị em nghĩ gì về cái thái độ của bà này? Thú vị lắm anh chị em. Ồ, đấy có ai chưa bao giờ được nói. Chị có ai sẵn sàng không ạ?
Dạ thưa cha, theo con đó thì cái thái độ của bà là rất là khiêm nhường.
Và... trước hết xin chị đọc câu 22 đã.
Câu 22.
Đọc chậm chậm để cho người ta ngấm vào.
Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm.
Đấy, vâng, xin chị dựa vào câu đấy chị nói ạ.
Dạ, theo con đó thì thái độ của bà là thái độ khiêm nhường và một thái độ nài xin khẩn thiết ạ.
Nài khiêm nhường ở chỗ nào?
Dạ, khiêm nhường đó là bà xin Chúa Giêsu dụ lòng thương bà trong và gọi Chúa Giêsu là Ngài.
À, gọi là Ngài à?
Dạ.
Rồi,
rồi.
Rồi gọi là Ngài tôi đồng ý rồi đấy, nhưng mà khiêm nhường ở chỗ nào ta?
Dạ rồi, bà khẩn thiết là tại vì bà thấy cái con gái của bà khổ quá nên là bà
làm gì ạ?
Bà nài xin Chúa Giêsu là chữa cho con bà.
Vâng, cảm ơn chị. Anh chị em biết không, khi tôi hỏi câu này là tôi có ý đòi anh chị em phải nhìn thẳng vào bản văn và tìm thấy những chữ ở đó, chính những chữ nó cho tôi trả lời đó. Bạn hiểu nào? Rồi xin mời. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con thì con thấy người phụ nữ dân ngoại này tin là Chúa, là Chúa cho nên mới lạy Ngài.
Lạy
dạ,
Ngài.
Dùng từ lạy Ngài. Dạ.
Dùng từ lạy Ngài là chứ thật ra chứ không có chữ lạy này, dịch thêm vô mà. Tức là thưa Ngài đại khái vậy. Chứ thật ra không có, chứ không có chữ lạy, không phải là quỳ xuống lạy đâu. Hay không? Rồi thôi, để tiếp tục đi, chị tiếp tục đi. Rồi.
Dạ, và bà ấy còn tin là Chúa có thể trừ quỷ cho con của bà ấy nữa.
À, cái đó đồng ý, tức là bà ấy có tin, đúng không nào? Thì bà ấy mà tin thì bà ấy mới chạy đến chứ. Nếu bà ấy không có tin thì làm sao mà bà ấy chạy đến được. Câu 21, đấy. Vâng, đấy, à, cô chị lúc nãy là lạy Ngài, tức là câu, đó là câu 22. Vâng, đấy, đấy. Vâng, lạy Ngài ở đây chỉ là thưa Ngài thôi. Đúng hơn là Kyrie, thưa Ngài. Con David, Huios David. Đấy. Như vậy là tôi đồng ý với chị là có cái chuyện là thứ nhất là tin, lòng tin. Thứ hai là có lòng kính trọng, gọi lạy Ngài rất là kính trọng. Thứ hai là lòng tin. Cảm ơn ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con cũng đồng ý với ý kiến của chị bây giờ là bà có lòng tin và bà rất là khiêm nhường. Và con thêm một bổ sung thêm một ý kiến nữa là bà ta biết rất rõ về Đức Giêsu Kitô và bà tuyên xưng Đức Giêsu là con vua David, nên là con nghĩ là bà ta rất biết rõ về Đức Giêsu.
Tức là bà tin Đức Giêsu là con vua David, có đồng ý không? Và con vua David thì có nghĩa đối với người Do Thái thời Đức Giêsu, con vua David là đấng nào?
Dạ là đấng Messiah.
Ở đấng vì người ta coi đấng Messiah thuộc phải thuộc dòng dõi David. Thế nên gọi là con vua David, như vậy có vẻ là bà ấy cũng có. Và bà làm sao mà dân ngoại lại biết điều này thì cái đó tôi cũng chịu. Nhưng mà bà ấy nghe như thế nào về Đức Giêsu ấy. Như vậy còn chị còn thêm gì nữa không? Hết rồi phải không? Vâng. Tức là bà ấy tin Đức Giêsu là Messia hay là con vua David. Vâng.
Sư cha, con xin thêm vô một ý nữa là ngoài cái đức tin rất là mạnh của bà thì bà có cái tâm lý rất là tâm lý. Bà nói đến cái chuyện mà khổ đau của con gái.
Khổ đau của con gái của bà. À, bà kể ra cái nỗi khổ.
Dạ,
của
bà kể ra nỗi khổ và làm cho Đức Giêsu rung động.
Đâu rung động đâu, im
rẽ. Rủ lòng thương.
Im rẽ đâu lại.
Không
im
rung động,
đâu, 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 rung
ở ngoài thôi cha.
Đâu rung. bà ấy kể ra, bà ấy kể ra và Chúa Giêsu không nói gì chắc bà ấy hơi bị quê ấy nhỉ. Bà ấy cũng chờ kể hay vậy mà không nói. Vâng, để có ai thấy chữ gì trong đó nữa mà từ nãy giờ ai chưa nói không?
Dạ, thưa cha, con xin trả lời đó là bà ấy rất là can đảm.
Can đảm, tại sao ạ?
Dạ, tại vì thường thì người ngoại giáo với người Do Thái là không bao giờ lại gần nhau. Tại vì người Do Thái rất là ghét người dân ngoại.
Vâng,
mà với người phụ nữ ngoại giáo này thì lại có một khoảng cách càng rất xa. Nhưng mà bà dám can đảm để vượt qua rào cản.
Và cụ thể có cái động từ ở đây, bà con có thấy cái động từ gì không? Bà ấy làm gì?
Bà kêu đi ra.
Không, cái gì?
Đi ra.
Đi ra, đúng như thế. Đấy, chính bà ấy đến với Đức Giêsu nhỉ? Đúng không nào? Chứ ở đây đâu phải Đức Giêsu đến với bà. Chính bà ấy là người khởi xướng ra cái việc gặp Đức Giêsu. Đồng ý. Vâng. Mà thực sự là bà ấy cũng có can đảm. Vâng, mời bạn ạ. Đây, cái những cái bài hôm nay nên dành cho những người ít nói.
Dạ con thưa cha, bà cũng có một sự kiên nhẫn nữa.
Kiên bởi nhẫn vì,
bởi vì lúc Chúa Giêsu không có trả lời gì hết thì bà vẫn cứ đi theo và kêu mãi.
À, cứ đi theo mà kêu mãi. Ở đây đang định hỏi về trong câu vừa rồi thôi. Bạn hiểu không? Đấy, đang nói là đấy, dựa vào câu này thì thấy thái độ của bà thế nào. Rồi, có ai thêm nữa không?
Dạ thưa cha, bà là người lương, bà người là lương. Người ngoại giáo mà bà rất là tin tưởng vào Chúa Giêsu vì biết Chúa là vua David,
con vua David,
nên bà tin tưởng vào Chúa, bà có đức tin rất mạnh, bà biết là Chúa sẽ chữa lành cho con bà hết quỷ ám, cho nên bà tin tưởng vào Chúa, bà rất là từ ái. Cha Chúa quay lại nói với bà những câu bà rất là
chưa đến được quá rồi. chỉ đến câu này thôi. Như vậy thôi được rồi. Vẫn còn một người nữa. Vâng. Đây có chị Bích Vân.
Cha con nghĩ là cái thái độ mà khiêm tốn của bà trong câu là xin dụ lòng thương tôi.
À thế sao, có gì đặc biệt không ạ?
Bà muốn Chúa là giúp đỡ bà, thương xót bà, thì đó là cái lòng khiêm tốn của bà hạ mình trước mặt Chúa.
Thương xin Chúa. Đấy, có ai mà thông minh mà dựa từ từ câu này mà ra một cái chuyện hay lắm mà lúc nãy chưa ai nói bây giờ. Bà ấy gặp Đức Giêsu, bà ấy xin Chúa thương ai? Thương tôi. Thương tôi. Mà tôi là ai? Tôi là ai chị, anh chị em có biết không? Tôi là người mẹ. Bà ấy xin Đức Giêsu thương bà mẹ này, muốn nói là xin bà mẹ này, và thương bằng cách nào? Chữa cho ai? Chữa con của tôi. Đấy, như vậy anh chị em mà để ý thấy, tôi lúc tôi khám phá điều này tôi có vẻ thú vị lắm. Bà ấy không nói rằng xin thầy thương con gái tôi, không phải không. Bà ấy nói xin thầy thương tôi này, xin thầy thương tôi, mà bà ấy không nói bà ấy khổ nghe. Bà chỉ nói xin thương tôi vì ai khổ? Con tôi nó khổ đấy. Hay chỗ đó, con tôi nó khổ, bà ấy, con tôi nó khổ lắm. Mà bà ấy lại không bảo Chúa xin thương con bà ấy, mà xin thương bà ấy. Bà ấy thương bà ấy bởi vì con bà ấy khổ. Con bà ấy khổ có nghĩa là ai khổ?
Là bà khổ luôn.
Đó, thấy chưa? Đấy, thôi là bà ấy khổ. Thành ra mà vì bà ấy khổ nên bà ấy xin Chúa thương ai? Thương bà ấy. Đấy. Mà có cái cách nào làm cho bà ấy hết khổ?
Cha con chưa hiểu ý cha nó.
Đây là người khiêm nhường. Khi không hiểu ý thì nói là tôi chưa hiểu ý. Có những người không hiểu ý vẫn cứ nói. Ở buồn cười thật. Đấy, tôi hỏi là như vậy. Nếu mà Đức Giêsu muốn thương bà thì phải làm gì? Dễ quá.
Chữa lành cho con của bà.
Tức là con bà hết khổ. Đúng không? Là dạ. Con nó đang bị hành mà. Con bà hết khổ thì ai hết khổ?
Thì mẹ hết
thì
khổ.
Thì bà hết khổ. Thấy ra, hay thiệt đấy. Tự nhiên tôi đọc câu này và tôi thích thú lắm kìa. Tôi thấy rõ giữa mẹ và con gắn kết với nhau. Nỗi đau của đứa con là nỗi đau của người mẹ. Và hạnh phúc, nếu nó được khỏi, cái hạnh phúc của nó là hạnh phúc của bà ấy. Bà ấy xin Chúa thương bà ấy. Bà ấy nói, Chúa ơi, con khổ lắm nè. Con khổ vì con của con nó khổ. Thế thôi. Có một động từ mà anh chị em không để ý. Động từ gì mà từ nãy giờ tụi mình chưa ai chịu nói. Động từ có một người đã nói sơ sơ rồi đấy. Động từ gì? Không mà. Trong cái câu đấy phải tập trung. Anh chị em học cái này là để nó là cái chữ nào mình cũng nhìn thấy nó, không có chữ nào sót cả. Động từ gì? Động từ gì? Kêu lên. Đây, đây. Không phải là nói lên, không phải là nói lên, kêu lên. To cry out, cry out, kêu lên. Chả lẽ tôi lại nói là bà ấy rống lên thì nó là nó quá đáng phải không nào? Nó quá đáng, đúng. Bởi vì bà ấy muốn để Đức Giêsu nghe. Đấy. Và như thế nếu anh chị em, đấy là cách cầu nguyện đấy. Khi cầu nguyện là ta phải để động từ với cầu nguyện, mà cứ nói chuyện trên mấy ấy. Khi cầu nguyện thì anh tâm anh phải nghe được tiếng gào của bà này. Anh hiểu không? Chứ không phải là tiếng nói, không phải nói là thưa thầy, xin thầy thương xót con thì bị con còn đâu. Không phải là nói thì thầm như thế, không phải không nào, không phải như thế là không được. Phải gào lên, hiểu không nào? Đó là tiếng gào của một người đau khổ và tiếng gào của một người đang nài nẵng một cách kinh khủng vì con mình nó khổ. Nên mình muốn xin ngài chữa nhanh nhanh lên đấy. Vì tôi khổ, vì nỗi khổ của con tôi. Anh em đừng quên đây không phải là nói, đây là kêu, đấy, kêu. Vâng, thế thôi. Còn chữ gì chưa để ý không? Đấy, đâu? Đấy, lạy ngài là kính trọng. Con David, xin thương xót tôi, đứa con gái của tôi. Như vậy cái mối bận tâm của bà ấy là đứa con gái của bà ấy bị quỷ ám, kinh khủng lắm, nặng lắm. Thế thôi. Bà ấy chỉ kể về như thế và bà ấy xin thương. Vâng, tôi nghĩ là như đấy. Như vậy anh chị em thấy không? Chúng ta đã để ý đến từng chữ, không có chữ nào tuột được. Đi ra, bà ấy từ vùng đất dân ngoại, bà ấy đi ra. Chính bà ấy đến gặp Đức Giêsu, chứ không phải là Đức Giêsu đi gặp bà ấy. Chính bà ấy gặp Đức Giêsu mà chắc là từ xa đấy. Bà ấy đã kêu như thế và bà ấy chỉ muốn xin thôi. Tại sao Đức Giêsu không đáp lại một lời? Câu này tôi cũng chẳng biết trả lời, nhưng mà tôi thử hỏi xem. Tôi hỏi xem nha. Ai có ai hiểu tại sao? Và Đức Giêsu không đáp lại một lời. Vâng, vâng, đây mời chị. Không, không, chị Lan.
Đức Giêsu không đáp lại một lời đối với lời cầu xin của người đàn bà Canaan, là để giúp con người hiểu sâu rộng hơn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sự từ chối ban đầu là để người đàn bà Canaan đi từ chỗ chấp nhận chỉ là con chó đến chỗ được hưởng ân sủng nhờ đức tin.
Tức là đọc lại câu đuôi, đọc nhanh quá không nghe gì. Tức là tức là cụ thể chị nói bây giờ chị không nghe dựa vào giấy, chị trả lời biết là tại sao Đức Giêsu đối với chị là sao Đức Giêsu lại không đáp lại một lời, sao bất lịch sự dữ vậy? Đúng không nào? Người ta xin mình lại im đi như vậy.
Sự từ chối ban đầu là để người đàn bà Canaan đi từ chỗ chấp nhận chỉ là con chó để đến chỗ được hưởng ân sủng nhờ đức tin.
Tức là cái gì? Tức là khó hiểu người ta. Tức là không đáp lại một lời là để cho bà ấy từ từ, bà ấy nói thêm á hả? Vâng, thôi được rồi, thôi vâng rồi, mời anh Điệp. Vâng, mời anh Điệp. Tức là đại khái cũng là một ý hay đấy chứ mày.
Thưa cha, ở câu này tại sao Đức Giêsu không đáp lập một lời thì theo con nghĩ rồi. Là có thể có ba lý do.
Ba lý do là trời, một lý do là
lý do thứ nhất, bởi vì người đàn bà Canaan là một người dân ngoại, cho nên Đức Giêsu không muốn nói chuyện với một người dân ngoại.
À, không muốn nói chuyện với một người phụ nữ dân ngoại. Dạ. À, hay đó.
Cái thứ hai là Đức Giêsu muốn thử thách người đàn bà Canaan này. Và cái lý do thứ ba là cái lý do mà sau đó Đức Giêsu giải thích với các môn đệ ở câu 24. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Như vậy, người đàn bà Canaan là dân ngoại nên không được hưởng ân huệ đó. Và theo con nghĩ, lý do đó quá rõ ràng, dù chúng ta thấy cái lý do đó là hơi quá đáng, thậm chí là bất nhẫn đối với người đàn bà Canaan đã đến van xin Đức Giêsu. Con xin hết.
Vâng, cảm ơn. Vâng, tức là đại khái như vậy. Vâng, nghe, chúng tôi nghe rồi.
Theo con nghĩ thì ở đây Chúa Giêsu không đáp lại một lời, nhưng mà người lại đáp lại bằng sự thinh lặng. Sự thinh lặng ở đây thì tức là người không phản đối. Nếu mà phản đối thì người nói rồi, nhưng mà nếu mà không phản đối thì tức là người cùng với người phụ nữ đó.
Nghĩa là gì?
Tức là không phản đối thì là có một cái gì đó rất là thương cái bà đó. Rồi cũng như là người, giống như là người mời gọi cái bà đó thể hiện cái lòng tin và sự cần đến Chúa nhiều hơn nữa. Để
à, tức là nói vậy là chưa đủ, thêm nữa đi em. Thêm lên. Đức tin như vậy còn hơi yếu, phải thêm lên nữa. À, tức là Đức Giêsu không nói, anh này giải thích cũng đặc biệt, không nói, không đáp lại một lời, không có nghĩa là từ chối, nhưng mà chỉ là không nói thôi. Đấy. Và mong rằng bà ấy phải có đức tin mạnh hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn. Đấy. Nhiều ý, nhiều câu trả lời lạ lùng lắm, anh chị em.
Dạ, thưa cha, nghe. Thì con trả lời này với theo cái tính cách lịch sử thôi. Tức là ngay từ thời ông Đố-e, xong rồi đến Abraham, tức là cái dân xứ Canaan với lại người Do Thái đó là thù địch với nhau rồi. Và đặc biệt là sau cái khi mà xuất hành ra đó, là từ bên người Do Thái được Chúa dẫn đến, xong rồi chiếm được cái miền đất hứa đó, là đánh đuổi người Canaan ra, cho nên từ lâu là hai người Do Thái và Canaan là kẻ thù của nhau. Thế cho nên là chân Chúa không theo người Do, là theo tập tục Do Thái là không có muốn nói chuyện với lại cái người đất Canaan.
Vâng.
À, đấy là con nói là theo sử gia Josephus.
Vâng. À vâng. À, cảm ơn ông, đúng như thế. Sử gia Josephus là một ông sử gia người Do Thái ấy. Ông hay viết về lịch sử. Đúng là hai bên có thù, cũng thù nhau ạ. Nhất là người Do Thái cũng vừa chiếm đất của người Canaan.
Cha ơi, theo ý của con thì lúc con đọc về tin mừng Thánh Matthew ở chương 10 câu 5 đến câu 6 á cha. À, Chúa Giêsu khi mà sai 12 tông đồ đi truyền giáo á, thì Chúa chỉ thị với họ rằng anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Thì con nghĩ là mình đang học về tin mừng của Thánh Matthew, thì cái nhìn của Thánh Matthew đó là đối với Đức Giêsu ở đây thì chỉ giúp cho người Do Thái mà thôi, nên là trong hoàn cảnh này thì Chúa Giêsu mới làm lơ người phụ nữ không trả lời.
Vâng, thế tôi nghĩ chắc cũng được rồi nhỉ. Trừ phi có người nào định nói những điều cao siêu khác, rồi chị chắc xem chị có nói được cái gì hay hơn những người khác không ạ.
Thì cha con xin thêm vô.
Ừ, thêm thôi nha, cái gì ta nói rồi đừng nói
ý lại. Ý muốn ngàn đời Thiên Chúa đã quyết chọn dân tộc Do Thái làm mảnh đất trồng hạt giống sự sống của Chúa Giêsu. Chính Ngài mới là phúc lộc thật sự mà Chúa đã hứa ban cho dân tộc có đức tin như ông Abraham. Vì thế Ngài, khi mà Ngài gặp cái người phụ nữ Israel tại bờ giếng Gia-cốp, Ngài có nói là ơn cứu độ khơi nguồn từ Do Thái, Gioan 4 câu 22. Chính bà ngoại giáo Canaan đã tin như thế, nên bà kêu cầu Đức Giêsu cứu giúp con bà là: lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi, đứa con gái của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Thêm nữa, Đức Giêsu muốn cứu chiên lạc nhà Israel cũng đó là do lệnh truyền của cha. Như Ngài đã nói với các môn đệ, như nãy chị ấy đã nói đó, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Và các con chiên lạc là gồm những cái người mà ngoại giáo chẳng hạn, rồi còn những con chiên lạc là cũng là những người không thờ Thiên Chúa ở Jerusalem mà thờ ở Jerusalem hay là chỗ nào chẳng hạn. Và Đức Giêsu muốn quy tụ đoàn chiên lạc Do Thái này trước khi đi kiếm dân ngoại. Dạ, con đó những lời con thêm vào, xin hết. Đức Giêsu cũng xác định giới hạn sứ vụ của Ngài là chỉ dành riêng cho người Do Thái vì tin và tuân lệnh của cha đấy.
Tôi thấy cái đuôi của chị, thấy cái khúc cuối sao nó lạ ghê. Tức là thứ nhất là Đức Giêsu nói rằng sứ mạng của mình là chỉ cho người Do Thái, đúng không? Chỉ cho người Do Thái, mà sao lúc phía sau thì lại thấy mấy cái điều kể ra đó thì chị đọc lại cái câu cuối của chị coi, thấy có gì lạ lắm á.
Câu cuối về cái gì chị?
Ở cái câu cuối chị mới đọc, cái câu phần cuối đó
là thì... cái câu cuối là Chúa Giêsu xác định giới hạn của mình.
Giới hạn của mình là gì?
Là cái giới hạn sứ vụ của mình là dành cho con chiên Israel trước.
Đúng rồi, nhưng mà còn đọc thêm cái câu gì nữa nhiều.
Mà cái đó là cũng là ý của cha luôn
ấy. Đồng ý rồi, đồng ý.
Cha
như vậy là dành cho người Do Thái thôi. Dạ vâng, rồi.
Thưa cha, con không nghĩ là Chúa Giêsu là một con người kỳ thị mà con nghĩ rằng là tại vì cái bà ngoại giáo này á thì Chúa Giêsu muốn kiểm chứng cái niềm tin của bà ta như thế nào, chứ con không nghĩ Chúa Giêsu là người kỳ thị phân biệt
kiểm tộc. Chứng này, thử thách này làm cho bà ấy tin hơn này. Từ nãy giờ có nhiều ý tưởng giống chị. Vâng, cảm ơn chị. Thôi giờ thôi đừng trả lời câu đó nữa, mình đọc câu dưới cho lại hay hơn. Nhiều ý quá, tôi cũng đâu có ý gì đâu. Hỏi thôi, đâu biết gì đâu. Tức là hỏi chứ tại sao Chúa không đáp lại lời nào, biểu hỏi Chúa chứ sao hỏi tôi được, sao tôi biết được. Chúa không thích nói, Chúa thấy không, Chúa không thích nói thôi chứ mình ép đâu em được. Chứ anh còn muốn câu nữa à? Lại Chúa ơi, mà không được nhắc lại những câu cũ rồi nha, chỉ được nói một ý mới thôi.
Theo con thì có thể là do bất hình lình Chúa hơi bị bất ngờ về cái việc này, nên Chúa cũng không biết trả lời như thế nào, nên Chúa cần có thời gian phải suy nghĩ.
Đúng rồi.
Với lại là
bất ngờ quá.
Phải chờ thêm, Chúa biết là phải từ từ xem cơ diễn biến thế nào rồi tính tiếp, chứ thật sự là Chúa không trả lời là con nghĩ là cũng hơi bất ngờ.
Cũng hay những cái câu
một
này
người lạ mặt
gì
đi đến xin
câu
không
này
biết gì
có nào. Thể là một câu bỗng nhiên tôi lại cảm thấy thích nó, mới nghe hơi tức cười. Tự nhiên nha, mình vừa mới tới đây cái tự nhiên con bà sầu chạy ra cái nói dạ thầy này kia, có cái gì nè. tức là sững người, tức là bố của sao mà bà ấy la to đấy nha, bà ấy la to sợ lắm đấy. Thế tự nhiên chú cái gì, tức là chưa biết phải như thế nào, tức là chưa định thần được là tại sao mới tới đây, mà sao bà này ở đâu ra, mà sao bà dân ngoại, sao bà rành gì, bà ấy biết mình là con Judas. Đó, sao bà rành quá, ta sao bà rành quá.